Kính thưa Hội Thánh, tuần trước thì chúng ta đã học thư thứ nhất Côrintô đoạn 2 từ câu 1 đến câu 8 với cái tựa đề là khái niệm sai lầm về sự giảng tin lành phần thứ nhất. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học những câu còn lại trong Côrintô nhất đoạn 2, đó là từ câu 9 cho đến câu 16. Và tựa đề bài học của chúng ta sẽ là khái niệm sai lầm về sự giảng tin lành phần 2. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Côrintô nhất đoạn 2 từ câu 9 đến câu 16. Nhưng như có chép rằng, mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người những sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài. Đức Chúa Trời đã bởi đấng thần linh của Ngài bày tỏ cho chúng ta, vì đấng thần linh dò xét mọi sự, cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vì ai trong loài người biết những sự của loài người, ngoại trừ tâm thần của loài người ở trong người ấy? Cũng vậy, những sự của Đức Chúa Trời không người nào biết ngoại trừ đấng thần linh của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta chẳng nhận lãnh đấng thần linh của thế gian, mà nhận lãnh đấng thần linh của Đức Chúa Trời, để chúng ta biết những sự đã ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời. Những sự ấy chúng ta cũng không nói trong những lời mà sự khôn sáng của loài người đã dạy, nhưng nói trong những lời mà Thánh Linh đã dạy, giải bày những sự thiêng liêng bởi những lời thiêng liêng. Con người thuộc thể không nhận được những sự thuộc về đấng thần linh của Đức Chúa Trời, bởi vì đối với người ấy, chúng là sự ngu dại. Người ấy cũng không thể hiểu được chúng, vì chúng phải được xem xét cách thiêng liêng. Nhưng thực tế, người thuộc linh phán xét mọi sự, và chính mình không bị ai phán xét. Vì ai đã biết tâm trí của Chúa để dạy dỗ Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. Và kính thưa Hội Thánh, trong phần thứ nhất của cái đề tài khái niệm sai lầm về sự giảng tin lành, thì chúng ta đã học biết rằng sự giảng tin lành bao gồm cái sự công bố những lẽ thật về tin lành với cái mục đích cứu những người chưa tin Chúa, cũng như cái sự giải thích chu đáo những lẽ thật ấy để thêm sự hiểu biết thuộc linh cho những người đã tin Chúa. Sự giảng tin lành phải bởi năng lực của Thiên Chúa và bởi sự Đức Thánh Linh đã tỏ ra trong thần trí của người giảng. Sự giảng tin lành không phải là sự khoe khoang tài hùng biện, khoe khoang trí thức và sự khôn sáng theo thế gian của người giảng. Và tin lành là sự khôn sáng mầu nhiệm của Thiên Chúa đã định sẵn cho sự vinh quang của con dân Chúa. Hôm nay trong phần thứ nhì của cái chủ đề khái niệm sai lầm về sự giảng tin lành thì chúng ta sẽ học thêm 3 điều nữa. Đó là tin lành được Đức Chúa Trời sắm sẵn cho những ai yêu Ngài. Người giảng tin lành lặp lại những lời Đức Thánh Linh đã dạy cho người ấy và giải bày những điều mình giảng bằng những lời thuộc về thần trí. Và người không được Đức Thánh Linh dẫn dắt thì không thể hiểu được tin lành. Nhờ học biết các lẽ thật như vậy mà chúng ta sẽ không còn khái niệm sai lầm về tin lành và sự giảng tin lành. Đồng thời chúng ta cũng hiểu rằng với cái quyền tự do lựa chọn Thiên Chúa ban cho, có nhiều người chọn sống theo ý riêng thay vì vân phục Thiên Chúa, nên họ sẽ không bao giờ tin nhận tin lành. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu tìm hiểu những câu còn lại ở trong thư thứ nhất Côrintô đoạn 2, bắt đầu với câu 9. Nhưng như có chép rằng, mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người những sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài. Mệnh đề chưa nổi lên trong lòng người có nghĩa là chưa được loài người nghĩ đến và hiểu biết. Dù khi mà Phaolô viết những lời này bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh, thì lịch sử loài người đã trải qua khoảng chừng 4.000 năm. Nhưng mà trong suốt khoảng chừng 4.000 năm đó, chưa bao giờ cái chi tiết hay là cái ý tưởng về tin lành đã được loài người nghĩ đến và hiểu biết, bởi vì nó chưa được sự bày tỏ của Thiên Chúa. Nội dung của tin lành và kết quả của sự giảng tin lành chính là cái điều mà trước đây chưa ai thấy, chưa ai nghe và cũng chưa ai nghĩ đến để mà hiểu biết. Nhưng tin lành đã được Đức Chúa Trời sắm sẵn để ban cho những người yêu Ngài. Khi đến thời điểm Đức Chúa Trời đã định thì tin lành được công bố. Động từ sắm sẵn có nghĩa là được chuẩn bị, sắp xếp một cách đầy đủ và chu đáo những gì cần thiết để hoàn thành một mục đích. Trước khi tin lành được công bố thì đã có những người yêu Đức Chúa Trời, tin cậy Ngài, vâng phục Ngài. Những người ấy đã qua đời trước khi tin lành được công bố, nhưng đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời và tình yêu của họ dành cho Ngài khiến cho họ cũng được vui hưởng năng lực của tin lành. Đó là họ được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Giêsu Christ làm cho sạch tội, được Đức Thánh Linh ban cho Thánh Linh của Thiên Chúa. Thân thể xác thịt của họ sẽ được sống lại một cách vinh quang và họ sẽ sống hạnh phúc đời đời trong nước trời. Người yêu Đức Chúa Trời là người tin rằng Đức Chúa Trời có thật, kính sợ Ngài và vâng phục Ngài. Khi một người với lý trí nhận biết rằng Đức Chúa Trời có thật và kính sợ Ngài, thì Đức Thánh Linh sẽ soi sáng thần trí của người ấy, giúp cho người ấy hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời để vâng phục Ngài. Vì loài người được dựng nên theo hình và tượng của Thiên Chúa, nên loài người đương nhiên có tri thức về sự có thật của Thiên Chúa. Mặc dù sau khi tổ phụ của loài người là Adam sa ngã phạm tội, mỗi một người được sinh ra đều bị nhiễm tội, ngoại trừ Đức Chúa Giêsu, bởi vì Ngài đã được sinh ra bởi Đức Chúa Trời. Nhưng tri thức của loài người về sự có thật của Thiên Chúa, về Đức Chúa Trời đã không hề mất đi. Tri thức ấy đã được chính Đức Chúa Trời chiếu ra trong mỗi người như lời của Chúa đã khẳng định và được ghi lại, mà chúng ta đã học ở trong Roma đoạn 1 từ câu 18 đến câu 20. Cơn giận của Thiên Chúa từ trên trời tỏ ra nghịch lại mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà đè nén lẽ thật, bởi vì sự hiểu biết về Đức Chúa Trời được chiếu ra trong họ. Vì Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho họ những sự không thấy được của Ngài, từ sự sáng tạo thế gian là những vật thọ tạo, được nhận biết mà thấy rõ ràng cả năng lực và thần tính đời đời của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình. Một người chỉ cần ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao sáng, cúi mắt nhìn xuống những bông hoa nhỏ bé xinh đẹp, đưa mắt nhìn chung quanh, thấy loài người vượt trội hơn muôn vật, thì đã hiểu rằng phải có một đấng tạo hóa cao siêu tuyệt đối, dựng nên muôn loài và ban cho loài người quyền cai quản muôn vật trên đất. Một người chỉ cần tra xét lòng mình, thấy cái sự tranh chấp giữa hai ý tưởng thiện và ác, thì đã hiểu rằng đấng tạo hóa cao siêu tuyệt đối là thiện, còn bản thân mình là ác vì mình ưa thích những điều nghịch lại điều thiện. Một người chỉ cần so sánh đời sống ngắn ngủi của loài người với sự trường tồn của trời đất, thì đã hiểu được đấng tạo hóa cao siêu tuyệt đối có một chương trình lâu dài cho loài người, mà cái sự lâu dài đó phải là đời đời. Cũng chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã đặt khái niệm về sự đời đời ở trong lòng loài người như truyền đạo đoạn 3 câu 11 đã dạy cho chúng ta biết. Tiếc thay, phần lớn loài người đã chọn sống theo những thú vui tội lỗi, như lời của Chúa ở trong Roma đoạn 1 từ câu 21 đến câu 32 đã nói rõ. Chúng ta đã học Roma đoạn 1, và hôm nay tôi xin nhắc lại Roma đoạn 1 từ câu 21 đến câu 32 để chúng ta thấy cái sự mà người ta sống trong tội lỗi là cái sự tự do lựa chọn của họ. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm vinh hiển Ngài như Thiên Chúa và không tạ ơn Ngài nữa, nhưng cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn sáng mà trở nên ngu dại. Họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu, thú, côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ rơi vào sự ô uế theo lòng tham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài được dựng nên, thế cho đấng dựng nên là đấng đáng tôn vinh đời đời. Amen. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà ung đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo trả xứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong tâm trí của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu để phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ, trang chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén, dèm chê, chẳng tin kính, sất sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Họ là những kẻ biết rõ sự phán quyết của Đức Chúa Trời rằng những kẻ làm ra các sự ấy là đáng chết. Thế mà chẳng những họ tự làm, họ còn vui thú với những kẻ làm các sự ấy. Kính thưa Hội Thánh, như chúng ta đã biết qua sự bày tỏ của lời Chúa, vào cuối của kỳ tận thế, sau khi Đức Chúa Trời đã phán xét toàn thế gian, thì tổng số người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời từ khi sáng thế cho đến khi tận thế sẽ chỉ là một phần nhỏ trong tổng số người đã được sinh ra trong thế gian. Và chúng ta cũng biết rằng dân số của thế giới hiện nay, tức là vào tháng 11 của năm 2019 này, là vào khoảng 7 tỷ 7 người, tức là 7 tỷ 700 triệu người. Trong đó có khoảng 2,3 tỷ người xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ. Thế nhưng Đức Chúa Giêsu Christ đã phán rằng khi Ngài đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian thì Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng. Lời ấy được chép lại trong Luca đoạn 18 câu 28. Ta nói với các ngươi, Ngài sẽ vội vàng làm sự binh vực họ, nhưng khi con người đến, Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng. Lời phán ấy của Đức Chúa Giêsu Christ có nghĩa là số người thật sự tin nhận tin lành trong thời đại của chúng ta rất là ít, cho dù hiện có hơn 2,3 tỷ người xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ. Nhưng trong 7 năm đại nạn của kỳ tận thế, dưới cái sự bách hại khủng khiếp của Antichrist, giữa những thiên tai vô tiền khoáng hậu, có nghĩa là trước chưa có mà sau cũng sẽ không có như vậy, thì cái số người tin nhận tin lành sẽ nhiều hơn bao giờ hết trong lịch sử của loài người. Một phần có lẽ là bởi vì vào cái hoàn cảnh của lúc bấy giờ, người ta thấy rõ những lời tiên tri trong sách Khải Huyền đang ứng nghiệm trước mắt của họ. Và chính vì thế mà họ vui lòng hứng chịu những cái sự bất hại của Antichrist, khốn khó giữa những cái thiên tai đang xảy ra mà giữ vững đức tin nơi tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Rồi tiếp theo đó, trong cái thời kỳ ngàn năm bình an dưới sự cai trị của Đức Chúa Giêsu Christ, số người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ gia tăng đáng kể. Thời kỳ ngàn năm bình an chính là cái thời kỳ chuẩn bị công dân cho vương quốc đời đời ở trong trời mới, đất mới. Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 9 mà chúng ta đang học ở đây nhắc đến cái lời đã chép ở trong Ê-sai đoạn 64 câu 4 để nhấn mạnh đến sự siêu việt của tin lành và kết quả của tin lành. Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phao-lô đã so sánh tin lành và kết quả của tin lành với chính bản thân Thiên Chúa, bởi vì lời trong Ê-sai đoạn 64 câu 4 là nói về Thiên Chúa. Từ xưa, loài người chưa hề nghe, chưa hề lắng nghe, mắt chưa hề thấy ngoài Ngài một Thiên Chúa nào đấng hành động cho người chờ đợi Ngài. Điều ấy càng khiến cho chúng ta nên theo gương của Phao-lô có lòng sợ hãi và run rẩy khi rao giảng tin lành, thay vì rao giảng bởi lòng ganh ghét hay lòng cạnh tranh, hoặc là vì muốn tìm kiếm vinh quang cho bản thân. Câu 10. Đức Chúa Trời đã bởi đấng thần linh của Ngài bày tỏ cho chúng ta, vì đấng thần linh dò xét mọi sự, cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Câu 11. Vì ai trong loài người biết những sự của loài người, ngoại trừ tâm thần của loài người ở trong người ấy? Cũng vậy, những sự của Đức Chúa Trời không người nào biết, ngoại trừ đấng thần linh của Đức Chúa Trời. Đấng thần linh của Thiên Chúa chính là Thiên Chúa trong thân vị đấng thần linh. Khi một người có lòng tìm kiếm Thiên Chúa, thì đấng thần linh giúp cho người ấy hiểu biết tin lành. Khi người ấy tin nhận tin lành, thì đấng thần linh ngự vào trong thân thể của người ấy với danh xưng Đức Thánh Linh. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh Tân Ước, thì đấng thần linh Thiên Chúa, tâm thần của loài người và tà linh đều cùng là một danh từ với mạo từ xác định đứng trước. Vì thế, danh xưng Đức Thánh Linh được dùng để phân biệt Đấng Thần Linh Thiên Chúa trong thân thể của một người với chính tâm thần của người ấy, với các tà linh vẫn thường tác động đến loài người hoặc là nhập vào thân thể của loài người. Và quý ông bạn chị em có thể đọc trở lại, nghe trở lại bài Loài Người Tâm Thần đã được đăng trên tìm hiểu thánh kinh.com để hiểu rõ về cái danh từ được dùng chung cho Đấng Thần Linh của Thiên Chúa, dùng chung cho tâm thần của loài người và dùng chung cho các tà linh. Đấng Thần Linh dò xét mọi sự, cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, vì Ngài chính là Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể dò xét Thiên Chúa và hiểu rõ Thiên Chúa. Chính vì thế mà Đấng Thần Linh làm công việc giải bày về tin lành là cái sự khôn sáng và mầu nhiệm của Thiên Chúa cho những ai có lòng tìm kiếm Thiên Chúa. Người không có lòng tìm kiếm Thiên Chúa thì không được Đấng Thần Linh giải bày, cho dù họ được nghe giảng tin lành hoặc là tự họ đọc thánh kinh mà biết về tin lành. Chính vì thế mà chúng ta thấy có nhiều người vô thần hoặc nhiều người thờ lại tà thần, phỉ báng Thiên Chúa, phỉ báng thánh kinh, phỉ báng tin lành, phỉ báng người giảng tin lành và người tin tin lành. Tin lành đối với họ như là những hạt giống gieo xuống trên lối đi, chưa kịp đâm chồi thì đã bị chim trời tha đi mất, như đã chép trong Ma-thơ đoạn 13 câu 19. Trong khi thân thể xác thịt của loài người được hình thành bằng vật chất, thì thân thể thiêng liêng của loài người được hình thành từ hơi linh của Thiên Chúa, như lời của Chúa đã dạy cho chúng ta biết ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7. Và Thiên Chúa tự hữu hoàng hữu tạo hình loài người từ bụi của đất, thổi linh sự sống vào lỗ mũi của nó, thì loài người trở nên một linh hồn sống. Thân thể vật chất là xác thịt giúp cho loài người nhận thức và hiểu biết về thế giới thuộc thể. Còn thân thể thiêng liêng là tâm thần thì giúp cho loài người nhận thức và hiểu biết về thế giới thuộc linh. Ngoài Thiên Chúa, chỉ có tâm thần của một người nhận thức và hiểu biết những điều sâu nhiệm của một người, những điều nằm trong lương tâm và thần trí của người ấy. Tương tự như vậy, chỉ có Đấng Thần Linh của Thiên Chúa nhận thức và hiểu biết những điều sâu nhiệm của Thiên Chúa. Một người chỉ có thể nhận thức và hiểu biết những sự sâu nhiệm của Thiên Chúa khi người ấy được chính Đấng Thần Linh giải bày cho người ấy. Tin lành là một trong những sự khôn sáng và sâu nhiệm của Thiên Chúa được Đức Chúa Trời sắm sẵn để ban cho những ai yêu Ngài. Vì thế, mặc dù tin lành được giảng ra khắp đất, nhưng chỉ có những ai có lòng tìm kiếm Thiên Chúa, yêu kính Đức Chúa Trời thì mới được Đấng Thần Linh giúp cho họ hiểu và tin nhận tin lành. Nhiều người tin nhận tin lành theo lý trí của xác thịt vì thấy hợp lý và vì muốn được hưởng sự cứu rỗi. Nhưng họ yêu bản thân của họ, yêu những thú vui của tội lỗi hơn là yêu Đức Chúa Trời, nên họ không được Đấng Thần Linh giải bày cho họ sự sâu nhiệm của tin lành. Đức tin của những người như vậy, khi đứng trước cám dỗ và thử thách, sẽ chết đi như hạt giống mọc trên vùng đất có đá hoặc là mọc giữa những bụi gai, như ngụ ngôn của Chúa đã dạy cho chúng ta trong Ma-thơ đoạn 13, câu 20 đến câu 22. Thực tế trong hội thánh, bất cứ một hội thánh địa phương nào cũng có những người như vậy. Đó là điều đáng buồn, nhưng mà chúng ta không thể làm gì khác hơn, vì nói cho cùng đó cũng là cái sự tự do lựa chọn mà mỗi một người đã tự lựa chọn lấy cho mình. Câu 12. Nhưng chúng ta chẳng nhận lãnh Đấng Thần Linh của thế gian mà nhận lãnh Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời, để chúng ta biết những sự đã ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời. Đấng Thần Linh của thế gian chính là Satan. Satan vừa là Đức Chúa Trời của đời này như Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4 đã cho chúng ta biết, mà cũng vừa là kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, mà cũng vừa là Đấng Thần Linh của thế gian đang tác động trong những kẻ chống nghịch Thiên Chúa, như lời của Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 2 đã chỉ ra. Satan có thể nhập vào trong thân xác của những người thờ phượng nó để dạy cho họ biết những sự sâu thẳm của nó, là những cái điều đã được nói đến trong Khải Huyền đoạn 2 câu 24. Điển hình là những thầy bùa, thầy pháp, những thầy tế lễ trong các đền thờ tà thần. Họ là những người được Satan nhập vào trong thân xác của họ, giảng dạy cho họ những sự sâu thẳm của Satan, những cái bùa phép của Satan, những cái quyền lực tối tăm của Satan. Người thế gian có sự khôn sáng của loài người, vì Thiên Chúa đã ban cho loài người sự khôn sáng để cai trị đất và muôn loài trên đất. Nhưng Satan cũng có thể tác động vào thần trí của loài người, dạy cho họ những cách thức tiếp xúc thờ phượng ma quỷ để họ nhận được những sự giúp đỡ từ ma quỷ là những sự chống nghịch Thiên Chúa. Một trong những cách Satan thường dùng là gieo rắc những cái lý luận bẻ cong lời Chúa, khiến cho loài người hiểu sai và áp dụng sai lời của Chúa. Ngay từ ban đầu nó đã làm như vậy với bà Eva, và khi Đức Chúa Giêsu Christ chuẩn bị bước vào chức vụ, nó cũng đã làm như vậy với Ngài. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 4 đến câu 5 chép: Rắn nói với người nữ, các ngươi sẽ chẳng chết đâu, nhưng Thiên Chúa biết rằng trong ngày các ngươi ăn nó, mắt các ngươi sẽ mở ra và các ngươi sẽ như Thiên Chúa, biết điều thiện và điều ác. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 5 đến câu 6: Kế đó ma quỷ đem Ngài vào trong thành thánh, đặt Ngài trên đỉnh của đền thờ và nói với Ngài: Nếu ngươi là con của Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống, vì có chép rằng Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ chung quanh ngươi, họ sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăn. Mục đích của Satan là tạo ra vô số tà giáo để dẫn loài người lạc khỏi lẽ thật của lời Chúa. Ngụ ngôn về lúa mì và cỏ lùng cho thấy Satan đã gieo vào trong thế gian rất là nhiều người giả làm môn đồ của Đấng Christ, và ngụ ngôn này đã được ghi chép lại trong Ma-thi-ơ đoạn 13. Từ trong số đó đã có vô số giáo sư giả và tiên tri giả với tài hùng biện đưa dắt hàng tỷ người đi xa khỏi lẽ thật của lời Chúa, khiến cho họ tin nhận một tin lành khác, một Đức Chúa Giêsu khác, thờ phượng Đức Chúa Trời của đời này thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời của Thánh Kinh. Con dân chân thật của Chúa được nhận lãnh đấng thần linh của Đức Chúa Trời vào trong thân thể của họ, vì thân thể của họ đã trở thành đền thờ của Thiên Chúa. Nhờ đó họ được đấng thần linh của Đức Chúa Trời giải bày cho họ về tin lành và những sự mầu nhiệm khác của Đức Chúa Trời, là những sự mà Đức Chúa Trời đã ban cho những ai yêu Ngài. Câu 13: Những sự ấy chúng ta cũng không nói trong những lời mà sự khôn sáng của loài người đã dạy, nhưng nói trong những lời mà Thánh Linh đã dạy, giải bày những sự thiêng liêng bởi những lời thiêng liêng. Những sự ấy là những sự đã ban cho chúng ta, tức là những chi tiết về tin lành, từ cái phương cách Đức Chúa Trời cứu rỗi loài người cho đến cái nếp sống mới của người được cứu. Người rao giảng tin lành chân thật là người hoàn toàn dựa vào năng lực của Thiên Chúa và những sự Đức Thánh Linh đã giải bày trong thần trí của người ấy. Giải bày những sự thiêng liêng là giải bày về cái phương cách Đức Chúa Trời cứu rỗi loài người và giải bày về nếp sống mới của người đã được cứu. Bởi những sự thiêng liêng, vừa là bởi những sự Đức Thánh Linh đã giải bày trong thần trí của người rao giảng, vừa là bởi chính lời Chúa là Thánh Kinh. Những sự Đức Thánh Linh giải bày trong thần trí của người rao giảng sẽ không bao giờ nghịch lại Thánh Kinh. Ngày nay, trong các tổ chức tôn giáo mang danh Chúa, người ta mở ra các trường Thánh Kinh và Thần học để dạy triết lý của thế gian, tâm lý học của thế gian, thần học theo sự khôn sáng của loài người thay vì dạy lẽ thật của Thánh Kinh. Qua những trường Thánh Kinh và thần học đó, các tổ chức tôn giáo mang danh Chúa đào tạo vô số những người giảng nhiều thứ tin lành khác, nhiều Đức Chúa Giêsu Christ khác, không đúng với tin lành và Đức Chúa Giêsu Christ của Thánh Kinh. Họ trở thành công cụ đắc lực cho Satan trong chiến dịch dắt đưa loài người xa khỏi lẽ thật của Thiên Chúa trong những ngày cuối cùng này. Câu 14: Con người thuộc thể không nhận được những sự thuộc về đấng thần linh của Đức Chúa Trời, bởi vì đối với người ấy, chúng là sự ngu dại. Người ấy cũng không thể hiểu được chúng, vì chúng phải được xem xét cách thiêng liêng. Tính từ thuộc thể được dùng trong câu này có nghĩa đen là sống nhờ hơi thở, chỉ về sự sống của thân thể xác thịt. Con người thuộc thể là người sống theo bản năng, theo cảm xúc và lý trí của xác thịt, không quan tâm đến Thiên Chúa, không được sự soi sáng của Thiên Chúa, nên không có khả năng nhận thức những sự thuộc linh đến từ Thiên Chúa. Người ấy không thể hiểu những gì đến từ Thiên Chúa bằng lý trí của xác thịt, nên cho rằng chúng là sự ngu dại. Ngược lại, với con người thuộc thể là con người thuộc linh. Con người thuộc linh là người sống theo thần trí, có lòng tìm kiếm Thiên Chúa, mong mỏi có thể sống thánh khiết theo lương tâm mà Thiên Chúa đã đặt để trong người ấy. Con người thuộc linh được Thiên Chúa trong thân vị đấng thần linh thăm viếng, đưa dắt đến với lẽ thật. Đấng thần linh sẽ giải bày mọi lẽ thật trong thần trí của người ấy. Khi người ấy nhận biết lẽ thật, thì lẽ thật giải phóng người ấy, như lời của Chúa đã nói ở trong Giăng đoạn 8 câu 32. Nghệ được giải phóng khỏi sự ngu dốt, tối tăm, khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Nhờ được giải phóng khỏi sự ngu dốt tối tăm mà người ấy có thể hiểu biết những sự khôn sáng và mầu nhiệm của Đức Chúa Trời ngày càng hơn. Câu 15. Nhưng thực tế, người thuộc linh phán xét mọi sự và chính mình không bị ai phán xét. Lẽ thật mà chúng ta học được ở đây đó là khi một người hiểu biết những sự khôn sáng và mầu nhiệm của Đức Chúa Trời thì người ấy có thể phán xét mọi sự theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Sự phán xét của người ấy hoàn toàn dựa trên sự yêu thương, thánh khiết và công chính của Thiên Chúa như đã được thể hiện qua lời hằng sống của Thiên Chúa là Thánh Kinh. Động từ phán xét được dùng trong câu này có nghĩa là xem xét, phân tích để tìm ra sự thật giả, đúng sai, tốt xấu, thiện ác, vân vân. Từ ngữ mọi sự hàm ý tất cả những sự mà Đấng Thần Linh tỏ ra trong thần trí của người thuộc linh. Chính mình không bị ai phán xét, hàm ý không ai có thể phán xét người thuộc linh vì không ai có thể hiểu biết thần trí của người ấy để phán xét những sự thuộc linh bên trong người ấy. Tuy nhiên, lời nói, cử chỉ, thái độ, việc làm của người thuộc linh vẫn có thể bị phán xét bởi người khác. Câu 16. Vì ai đã biết tâm trí của Chúa để dạy dỗ Ngài, nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. Chắc chắn là không một người nào có thể biết được tâm trí của Chúa để mà dạy dỗ Chúa, như lời đã chép ở trong Esai đoạn 40 câu 13 đến câu 14. Ai lường được thần của Thiên Chúa và làm mưu sĩ của Ngài để dạy Ngài? Ngài đã bàn luận với ai? Ai đã hướng dẫn Ngài, dạy Ngài đường công chính, dạy Ngài tri thức, chỉ cho Ngài đường lối của sự hiểu biết? Loài thọ tạo có giới hạn, làm sao có thể hiểu biết tâm trí của Đấng tạo hóa vô hạn? Nhưng những ai thật lòng tin nhận tin lành, được hiệp một với Đức Chúa Giêsu Christ, thì họ có được tâm trí của Đấng Christ để hiểu biết những sự khôn sáng và mầu nhiệm của Đức Chúa Trời mà Đấng Thần Linh giải bày cho họ. Mặc dù Đấng Christ là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, nhưng chúng ta không có tâm trí của Ngôi Lời, vì Ngôi Lời là Thiên Chúa. Có tâm trí của Ngôi Lời là có tâm trí vô hạn của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có tâm trí của Đấng Christ là tâm trí của một người hoàn toàn tin cậy Đức Chúa Trời, trọn vẹn vân phục Đức Chúa Trời, đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, để hiểu được những cái sự khôn sáng và mầu nhiệm của Đức Chúa Trời khi những sự ấy được tỏ ra cho chúng ta. Sự giảng tin lành là bổn phận của mọi con dân Chúa như mệnh lệnh mà Đức Chúa Giêsu Christ đã truyền và được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 28 từ câu 19 đến câu 20. Một số người trong hội thánh được Chúa gọi một cách đặc biệt vào trong chức vụ chuyên việc rao giảng tin lành như những sứ đồ, những người chăn và người dạy. Tin lành phải được rao giảng khắp đất. Tuy nhiên, số người thật lòng tin nhận tin lành để được cứu rỗi và bước vào vương quốc ngàn năm bình an sẽ rất ít so với tổng số người được sinh ra trong thế gian từ khi sáng thế cho đến khi tận thế. Trong những ngày cuối cùng này, Satan đã gieo vào trong khắp thế gian những tổ chức tôn giáo mạo nhận là hội thánh của Chúa, những giáo sư giả và tiên tri giả mạo nhận là những tôi tớ của Chúa, những tín đồ của các giáo hội mang danh Chúa mạo nhận là những môn đồ của Chúa. Số người bị tà giáo dẫn dụ đi vào cái sự hư mất ngày càng nhiều. Nhưng họ bị dẫn dụ vì họ không có tấm lòng thật sự ăn năn tội và khao khát sự thánh khiết của Thiên Chúa. Phần lớn họ chỉ muốn đến với một tôn giáo dạy rằng họ có thể tiếp tục sống trong những thú vui tội lỗi, chiều theo những sự ham muốn bất chính, tôn cao bản ngã của mình mà sẽ không bị hình phạt. Vì thế họ dễ dàng chấp nhận và tin theo các tà giáo. Riêng chúng ta là những con dân chân thật của Chúa, những người đã thật lòng chán ghét tội, ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ và hết lòng sống theo lời Chúa, vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, đã được tháp vào trong hội thánh thật là thân thể của Đấng Christ. Chúng ta hãy trung tín cho đến chết, hay cho đến khi Đấng Christ hiện ra giữa chốn không trung để đem chúng ta vào trong thiên đàng. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an, giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Tiếp theo đây kính mời quý bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi chúng ta dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài Thánh ca. Rồi con sẽ hát nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.